Nghĩa là đề mục của anh chỉ thì chỉ có hai cái: phá cái tướng tạo cử bằng đề mục đáng chán. À, đề tục nào mình sợ này kia như khổ hay là vô thường hay là không hay là ức định gì đó, đề mục đáng chán. Hoặc là mình học ở trong cái mấy cái chuẩn bị của trong giải thoát lòng tay đó, nên đề mục đáng chán á. À, phá cái tâm tham, mà phá cái tâm tham rồi thì cái tâm mình nó không có chạy, tại vì cái mình nó là nhờ tham mà nó như con khỉ vậy đó, con khỉ nó thích cành này nó nhảy qua cành kia là nó tham, nó vậy thôi. Còn thứ hai á là mình quay trở lại đề mục của mình, tức là quay tác ý về cái tâm mà cái tâm nào mà thuộc về đề mục chỉ của mình á liên tục, à, thì nó gọi là đình chỉ. Khi mình làm như vậy á, tức là mình làm các chỉ tướng, không có gì mà quán về cái pháp đề mục đáng chán á, tức là vì đang tu về chỉ tướng. Vì thì quán đáng chán là cái tâm của gì nó không hoạt động nữa, nó khuynh hướng nó ngừng lại. Hay là cái gì tập trung vào cái tâm năng duyên nào đó của mình liên tục á, thì đó là đề mục của hành chỉ á, nó là vô phân biệt ảnh tượng á, sở duyên cảnh á, thì lúc đó là cái gì nó gọi là đang tu về chỉ tướng. Đoạn thứ hai, khi tâm chìm đắm, tức là hôn mê đó, hôn trầm á, nó gọi là trầm một á. Đó là bây giờ mình suy nghĩ không được nữa, mình cứ ngoài mình ngồi suy nghĩ mà cái tâm mình nó cứ buồn ngủ, nó sụp xuống và nó cứ trầm trầm xuống hoài vậy đó, nó không có suy nghĩ, nó không cử lên được. Cái cử thành ra chỉ cử là cái tướng của thằng quán, thằng quán nó cần cử lắm, thấy không? Cử không được là quán không được. Khi tâm mà mình trầm một chìm đắm á, hay khi mà phòng cái tâm chìm đắm, cái tâm chìm đắm này là cái tâm này nó không có chịu hoạt động, cái tâm lười mỏi. Thành ra bây giờ mình muốn là cái tâm mình không lười mỏi nữa thì mình phải gợi lên cái sự ham thích cho nó. Ham thích cho nó thì bắt đầu nó mới chạy, nó mới chịu làm. Chứ như bây giờ là miếng quá không biết làm gì mà nó biết ông này có cái hobby nào đó, phá đá banh này nó trong cái kia nó đang có đá banh rủ đi là anh đi liền à. Thì phải gợi lên cái gì mà cho cái tâm mình nó thực sự nó phá cái đó. Nó phá cái đó tự nhiên nó bắt đầu phấn chấn trở lại. Nó bắt đầu nó hoạt động, nó phá được cái buồn ngủ đó. Phải không mà đó. Thì khi chồng nắm hay khi phòng đây nắm thì tác ý về cái đáng vui. Những cái pháp nào mà trong Phật giáo nó có đáng vui đó, mình tác ý vô để cho nó sanh ra. Những pháp đáng vui nó chẳng hạn như mấy cái pháp mà nó gọi là luyện tâm, nó gọi là những cái pháp mà nó nói là thân người là quý, cái ích lợi của Phật Pháp Tăng, năng lực của Tam Bảo, ích lợi của thiền định, nói những pháp gì ích lợi thôi. Ích lợi sẽ tu, người tu sẽ được giải thoát gì đó, mình quán, mình trở lên quán cái đó. À, người không tu thường thường phải đọa, rồi bây giờ mình tu mà cái năng lực này nó khiến cho mình này kia, thì tự nhiên nó làm cho tinh thần mình phóng chấn trở lại, hăng hái trở lại. Thì cái đó nó gọi là quán về công đức của Tam Bảo, công đức của Đạo Sư, công đức của Thiện Pháp, lại khá vậy. Hay là quán về thân người là quý, hay quán ích lợi, rồi lật ra sách ra coi lại những cái những người tu mà họ đắc đạo, hay khá gì đó. Thì gọi là quán về cái đáng vui. Đó nói chung là sự lợi ích, những cái mà đưa mình tới sự lợi ích và sự tác ý về cái tâm ấy. À, tác ý về cái tâm ấy thì ở đây trong này trong cái sách Tướng Tào nó nói là tác ý về cái tâm tướng, tác ý về cái tâm tướng. Tâm tướng tức là tướng của tâm. Tướng của tâm á thì thằng cái này là cái thằng này đó là cử, là cái thằng khoa cái tướng thứ hai là cái tướng thứ hai là tướng của thằng cử. Cứu thằng cử á, thì nó sợ cái tầm một lắm, nó sợ cái chìm nắm lắm. Bây giờ cử á, là hình thức của quán. Thành ra người nào muốn tập quán á, là mình tu về những mình quán tưởng như pháp đáng vui á, là đang tập về quán pháp. À, thứ hai là mình phải trở về cái đề mục của thằng quán pháp. Đề mục của thằng quán á, nó gọi là thủ ảnh tượng sở duyên cảnh. Thủ ảnh tượng sở duyên cảnh á, tức là đối tượng sở duyên của cái tâm năng duyên về của thằng chỉ. Cái thằng chỉ niệm Phật là cái tâm chuyên chú niệm đó, là sở duyên cảnh của thằng chỉ. Mà Phật là tâm tướng, tức là sở duyên của thằng quán. Ông Phật là cái tướng sở duyên của thằng quán. Thì nó cái tâm ấy, tức là cái tâm tướng đó, cái tướng của thằng chỉ hướng đến là sở duyên của thằng quán. Thì lúc đó mình phải nhớ tở về cái tâm đó, tác ý về cái đối tượng đó, tức là cái tâm này mình tầm nộp làm sao mình mới quay lại, mình nhìn lại, mình quán sát lại cái đó, ý đó tức là quay về đề mục của mình. Thì quay đề mục của đó bắt đầu mình khởi tác ý tư duy, tác ý quán sát, tác ý thắng giải quyết định gì, nhưng nó có dọc bốn cái tu hành tướng của nó phía trước. Thì đó tác ý ở tâm ấy thì gọi là cử, gọi là phấn chấn. Còn ở trên á thì nó gọi là chỉ, còn đây nó gọi là cử. Cử ta lại lấy cái tướng rồi mình khởi cái tướng nó trở lại. nó gọi là cử, là phấn chấn. Rồi cái thứ ba, hoặc chỉ có chỉ, hoặc chỉ có quán, tức là trong này hoặc là mình tu thuần vậy là chỉ không, hoặc là mình tu thuần là quán không, cả chỉ quán song hành. Khi bị nhóm bẩn vì hai thứ tùy phiền não, mà khi mà mình bị cái tùy hai thứ phiền não, thì hai thứ phiền não này đó là hai phiền não của thằng chỉ và thằng quán. Thằng chỉ thằng quán này nó mới bị phiền não, cái gì nó kêu tu chỉ thì cái phiền não của thằng chỉ á là thằng cử. Nếu mình tu quán á là phiền não của thằng quán á là thằng hôn tàm, thằng cái thằng phiền não của thằng chỉ là tạo cử, là cái tâm nó chạy. Thằng còn cái thằng quán á là hôn tàm, thì hai cái này là hai cái phiền não. Hoặc là mình tu chỉ không, hoặc là mình tu quán không, hoặc là mình tu cả chỉ quán song hành mà lúc đó mình bị phiền não thì mình phải tu cái xả phiền não. Thì sự tác ý công vô công dụng mà niệm vận chuyển gọi là xả bỏ, tức là quý vị tu bằng cách là vô công. Thành ra cái xả này nó nhiều cái thuyết nó nói khác nhau lắm. Thành ra nó nói nếu mà trong cái bên nguyên thủy á, thì cái pháp xả của nó là nó dùng bát chánh đạo để nó xả pháp, rồi nó phải nó dùng thất giác chi nó xả pháp. Chà, như lúc mà chỉ mà cái tâm nó ôm nó bị trầm, nó bị cử nhiều quá đó, thì nó phải dùng cái pháp, nó dùng cái tính, rồi nó dùng cái niệm, rồi nó dùng cái gì, nó dùng ba pháp để nó xả cái pháp cử. Còn nếu mà nó tu mà nó bị hôn trầm quá, nó bị hôn trầm quá, tức là nó tu quán pháp mà nó bị hôn trầm quá, thì nó dùng cái pháp khinh an, pháp tinh tấn, rồi cái pháp huệ để nó xả cái hôn trầm. Thành ra nó dùng mấy cái đó. Còn không là nó còn trong cái tứ thiện, nó trong cái ngũ căn của lực á, thì nó điều hòa mấy cái căn, điều hòa mấy căn lực vậy. Ví dụ mà đang tu á mà tự nhiên mà nó tâm, cái tâm nó chìm nó xuống quá, phải nói là trong cái tính tấn niệm định lực của mình á là tấn tấn cân nó quá mạnh. Chứ tâm tinh tấn niệm định tuệ là tấn cân mình quá mạnh, huệ căn mình quá nó lớn lớn không có điều. Tính tấn niệm định tuệ mà điều thì nó gọi là bình đẳng, tức là xả. Lúc là tu mà tự nhiên cái tâm mình nó chạy ra nhót quá là tinh tấn mình nhiều quá, huệ mình nhiều quá. Thành ra nó cứ khiến cho cái tâm mình nó hoạt động quá nhiều đi. Thành lúc đó nó chạy, nó chạy tới chỗ này, nó suy nghĩ cái này, suy nghĩ cái kia. Thì lúc đó xả bớt tinh tấn, xả bớt huệ. Tinh tấn, niệm, định tuệ, xả bớt lại. Còn cái lúc mà mình tu, cái mình bị nhảy nhót nhiều quá. Nhảy nhót nhiều quá. Thì bây giờ mình phải tập cái pháp là tính. Tính, tức là không suy nghĩ nữa. Tính lấy niềm tin thôi, không còn suy nghĩ nữa. Phá bỏ cái suy nghĩ đi, giật cái niệm. Niệm tức là đi lập, nhớ là giữ đó thôi, không cần suy nghĩ nữa. Thì nó sẽ bớt lại. Thì nó gọi là sành xả của nó đó là điều hòa ngũ căn, hay là điều hòa thất bồ đề phần. Bồ đề phần nó cũng có 7 chi, thì nó lấy 3 chi để điều hòa cái tướng hung tàm. Nó lấy 3 chi để nó điều hòa cái tướng phóng dật. Thì đó là những cái phiền não của pháp tu chỉ quán. Nó là những cái phiền não của pháp quán thì chỉ có là thằng cử và thằng chỉ là thằng tầm tầm một á, là có hai cái tướng đó, là cái tướng kia. Thành ra bây giờ xả là xả những cái tướng nó khiến cho cái pháp nhất hướng tu chỉ, nhất hướng tu quán, hay là chỉ quán song tu nó bị trở ngại, là đương nhiên là phải biết xả. Xả cái này đó là không cái dùng cái công dụng của những cái pháp nó làm chướng ngại của cái kia nữa, chướng ngại cái pháp chỉ mình, hay là chướng ngại pháp quán mình nữa. Thành ra nó nói rằng khi mà cái tâm mình bình đẳng trong cái chánh đạo á, thì lúc đó thì mình nó gọi là vô công dụng, tức là bỏ những công dụng phát trưởng diệu huệ thì đương nhiên là thằng cử không phát sanh được, bỏ vô công dụng về cái pháp thằng chỉ thì tất cả những cái hôn trầm nó không phát sanh được. Vậy đó, cái gì này không rõ về cái vấn đề mà áp dụng mà mấy ba phẩm cỡ đạo mà tu về cái xả đó, xả để là đối trị về cái hai cái tùy phần não đó, là cử và tầm một á, thì quý vị lật lại cái bên thanh tịnh đạo, quý vị coi về cái lúc mà cái trường đối trị dùng mấy cái tư ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần để đối trị, nó dùng ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần thôi, còn mấy cái kia nó không có dùng. Đôi lúc nó dùng tứ tinh tấn, nó đối trị.
Nó tinh tấn tức là nếu mà chẳng hạn niệm nhiều quá, niệm nhiều quá thì nó tinh tấn tu giải pháp, khiến cho cái huệ nó không mất sanh. Ví dụ gì đó, chỉ nhiều quá thì nó tu giải pháp khiến cho cái huệ pháp sanh, để thằng chỉ nó không bớt đi. Nó là điều hòa làm sao cho thằng chỉ quán nó quân bình lại. Thì nó nói là cái quan trọng đó, quý vị muốn vô sơ thiền nhị thiền được là ăn thua làm chỉ quán để phải quân bình. Chỉ nhiều quá cũng không tốt, mà thiền nhiều quá cũng không tốt. Thành anh là chỉ quán nó quân bình, và cách nó quân bình, thằng chỉ nó quân bình quán, nó điều khiển là khi nào mà thằng chỉ quán mà nó quân bình vô được thì nó mới đúng ra, nó là vô được cái tam ma địa đó, thì mới tăng nguyện mới đúng nghĩa là tam ma địa. Rồi về học tới đây đi, rồi kỳ sau học thêm. Rồi dẫn tới đó quý vị hiểu không? Còn gì nó làm mà không? Học từ từ đi, cái đoạn này tại vì pháp hành thành ra vì phải nắm mấy cái thành tướng nhất thiệt rõ. Cái mấy cái mà tu về kia chừng nào mà dạy phải kêu thiền định của giáo pháp đồng bằng tay thì tôi soạn là tôi dạy mấy điều mà điều chỉnh bằng hữu căn ngũ lực, hay là tứ tinh tấn, hay là mà thất bộ đề phần, thì lúc đó bị cái gì dùng bao nhiêu chi của bên kia điều chỉnh lại, thì cái đó nguyên thủy nó có nói lặp lại. Còn bên đại thừa thì nó cũng không có nói nhiều, nên nó chỉ nói tướng chung là điều cử với thằng hỗn trầm thôi. Mà điều cử thì nó dùng những cái pháp quán về khổ, quán về đáng chán, những pháp về khổ, vô thường, vô ngã, không, để nó xả cái tâm tham. Còn lúc mà nó tầm một nhiều thì nó quán về những pháp đáng ưa thích, những sự lợi ích, để nó bắt đầu là cái tâm nó hăng hái trở lại, nó hoạt động lại. Thì nguyên tắc chánh nó đưa ra vậy thôi, tại bên đại thừa nó lấy tâm làm cái cơ sở, thành nó lúc đó nó sửa tâm đó thôi. Còn bên kia đó là nó lấy cái tướng của mấy cái pháp, thấy không, hoặc là tướng thanh an, hay là cái tướng thiền định, hay là cái tướng gì đó, nó điều chỉnh ngũ căn của lực rồi, thành ra cái lúc đó nó là tinh tấn niệm quả năm lực này, năm cái này đó, khi mà mình mà nó cái lực của nó, cái nó ngang với nhau đó, thì mình vô thiền định vô được. Còn nếu mà thằng này tính nhiều quá thì nó vô cũng không nổi, mà tinh tấn nhiều quá thì nó tâm nó chạy, niệm nhiều quá thì cái tâm nó buồn ngủ. Thì đại khái vậy đó. Huệ nhiều quá là cái tâm nó cũng phóng túng, nó chạy tùm lum, thành nó định huệ vô không được, thành nó phải làm cân bằng mấy cái này, hay là nó cân bằng cái thất bộ đề phần. Giờ nào học tới cái phần mà thiền định ba la mật của bên đề pháp năm bàn tay thì mình giảng như vậy đó. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Chương chỉ quán và tới trang 156. Đại Bồ Tát Thừ Thị xưa Phật bạch Đức Thế Tôn: các vị Bồ Tát tu tập chỉ quán thì phải biết pháp và biết nghĩa. Vậy biết pháp là thế nào, biết nghĩa là thế nào? Rồi tri pháp và tri nghĩa. Đức Thế Tôn dạy Bồ Tát Từ Thị: thiện nam tử, các vị Bồ Tát ấy do năm sự sau đây mà biết về pháp. Nói về tri pháp thì phải biết về những cái sau đây mới gọi là biết là pháp. Một là biết về tên, tức gọi là biết về danh đó. Hai là biết về câu, tức là nó về cứu, cứu là một khi là gọi là cứu thân đó. Ba là biết về văn, trong chúng ta nó gọi là văn thân. Bốn là biết riêng, năm là biết chung. Riêng tức là biết biệt tên riêng của từ tướng của mọi pháp. Hay là năm, và biết chung tức là tổng tướng của các pháp. Nhà biết được hết năm cái này, tức là danh, cứu thân, văn thân, biệt và tổng, thì gọi là biết một pháp đó, gọi là biết. Còn nếu năm cái này mình chưa biết nữa, nhưng mà mình mới biết, mình mới biết danh từ thôi, hay là mình biết
mà biết, hoặc là biết biệt tướng thôi mà không biết tổng tướng là chưa biết hết. Thành ra biết cái này là biết hết như vậy. Thành ra bắt đầu là giảng pháp, người ta giảng riêng từ một cái danh, rồi từ một cái câu, rồi toàn một toàn thể một cái đoạn, rồi nói chung riêng ý nghĩa của đoạn đó, rồi nói luôn cái ý nghĩa chung của tất cả các pháp, thì gọi là biết cái pháp đó. Biết danh là thế nào? Là sự giả thiết về tự tánh của tất cả các pháp nhiễm tịnh. Thì trong kia, trong cái kinh văn mình học rồi đó, thì tất pháp bằng cách ly ngôn vô danh tự tánh. Chư Phật vì đại bi mà thi thiết, mà giả thiết đặt danh, thì cái danh này nó bản chất của nó nó không có thật nha. Thì trong này nó mới nói là giả thiết, trong này nó mới dùng chữ giả thiết. Thành ra cái đầu và cuối đó, là Phật nói không nói đồng nhất. Cho hồi xưa Phật nói là danh đó, là nó không có gì là thật hết trơn đó. Nó là một cái sự mà vì cái muốn diễn dương cái thắng nghĩa đế cho chúng sanh hiểu, mà Phật thi thiết giả lập ra danh tự. Thì cái này nó gọi là giả thiết. Giả thiết về tự tánh của tất cả các pháp nhiễm tịnh, giả thiết về các pháp. Thì các pháp ly ngôn, bây giờ muốn nói các pháp đầu mới đặt ra. Đặt ra thì mỗi pháp nó có một, để chúng ta phân biệt, thì cái mỗi một cái pháp đó nó có một cái tánh riêng. Chẳng hạn như cái bàn thì có tánh của cái bàn, cái ghế thì có tánh của cái ghế, nó là tự tánh riêng của một pháp. Thì tự tánh đó có thể là nhiễm pháp hay là tịnh pháp. Chẳng hạn như cái pháp mà chẳng hạn như mà mình làm cho mình bị luân chuyển đọa lạc, nó thành ra gọi là nhiễm pháp. Còn tịnh pháp là những cái pháp làm cho mình được giải thoát. Trong này nó là tịnh pháp, tịnh pháp theo cái ý nghĩa đó, chứ không phải là cái nhiễm pháp là cái pháp mà nó sạch ha. Rồi tịnh pháp là nhiễm pháp là cái pháp thuộc gì dơ, tịnh pháp là pháp sạch. Dơ sạch đó thế gian đối với Phật không có ý nghĩa. Mà cái nhiễm tịnh này nói là cái pháp đó nó làm cho nhiễm cái tâm mình, thì cái tâm mình nó bị ô uế, bị cấu trục phiền não, thấy không? Chứ mình phải đọa lạc thì nó gọi là nhiễm pháp, thấy không? Còn tịnh pháp là những pháp nó có khuynh hướng, nó làm cho mình được giải thoát, được thanh tịnh. Thì khi mà giả thiết đặt ra cái các pháp đó thì mới đặt ra là tự tánh của tất cả các pháp. Tự tánh các pháp, trong các pháp đó mới là chia ra, ở cái pháp này thuộc về nhiễm pháp, cái pháp kia thuộc về tịnh pháp, là chia ra thi thiết và đại giả để giả lập ra cái thực sự ra. Nếu mà thường về thắng nghĩa đế tánh hay là về tổng tướng thì cái pháp này nó không có cái tướng nhiễm tịnh. Biệt tướng á thì nó có tự tánh riêng, còn khi dùng mà tổng tướng á thì tất cả các tánh đều là pháp thân, đều là duy thức tánh, thì nó không còn cái tánh nhiễm tịnh nữa. Thì danh tự là vậy. Thành ra hiểu danh tự là phải hiểu rõ là cái danh từ, cái pháp này thuộc về tịnh pháp hay là thuộc về nhiễm pháp, hay là do nhân duyên nào mà nó có thể nó biến thành tịnh, do nhân duyên nào mà nó từ tịnh nó biến thành nhiễm. Và phải biết rằng là cái tên đó theo cái thế tục đế đó thì nó là thường. Tức là bây giờ anh A đó dù có bị diệt đi nữa, cái bàn đồ có bị diệt đi nữa, nhưng mình hỏi nó cái bàn là người ta biết liền. Nhưng mà đối với về thắng nghĩa đế tánh đó, thì cái danh ngôn này đó nó là do Phật thi thiết giả lập. Hiểu rõ như vậy thì cái đầu tiên đó là phải biết cái danh từ. Thì cái danh từ quan trọng lắm, tại đây nặng duy thức. Thành ra luôn luôn á muốn học duy thức có gì phải học tất cả những cái pháp số, tức là danh từ. Một cái pháp số nó là một cái danh, chẳng như bao nhiêu tâm dương, bao nhiêu tâm sở, bao nhiêu cái gì đó, danh từ nắm cho thiệt vững. Thì mỗi một cái danh từ đó quý vị phải hiểu rõ năm cái khía cạnh gì danh từ, là tự tánh và không từ đó thuộc về nhiễm pháp hay là thuộc về tịnh pháp, nó thuộc về cái phần nào. Thì đợt cái quy học về duy thức á, thì quý vị biết rất là rõ. Thành ra cái danh từ duy thức của quý vị muốn bây giờ duy thức tánh, học danh từ duy thức học thật là kỹ từ danh từ vậy, biết rõ được từ cái cái gì. Chẳng hạn như mình nói cái đó thuộc về tâm dương thì phải biết tâm dương là thế nào, khác nhau làm sao, cái tâm dương này nó đi chung với những cái tâm nào. Học về tâm sở thì tâm sở này là tâm sở thuộc là tâm sở gì, học thiệt kỹ vậy đó. Thì nó gọi là biết danh. Đó là tự tánh rất là rõ về tất cả các pháp nhiễm tịnh. Câu á, tức là cái này nó gọi là cứu hay là cứu thân, là thế nào? Là sự quy tụ của tên thành cấu trúc diễn tả về nghĩa nhiễm tịnh của các pháp. Tức là câu là sự kết hợp của những cái danh, những cái danh từ, những cái danh, những cái kết thành ra một cái sự diễn tả về ý nghĩa nhiễm hay tịnh của các pháp. Thì cái này dễ hiểu rồi phải không? Văn là thế nào? Văn đây là văn thân, là chữ mà tên và câu dựa vào. Văn tức là văn từ, văn chương. Đây là những cái văn chương mà những cái danh từ và câu dựa vào để nó thiết lập. nó thiết lập thành ra cái ý nghĩa cho ta dễ hiểu. Cái này định nghĩa thôi. Biết là thế nào, biết riêng những thứ trên là thế nào, nó nói là biết riêng, tức là biết là biệt tướng đó, là tác ý nhận thứ, mỗi nhận thức mỗi thứ riêng ra. Ông này dùng thức mà thấy mỗi thứ theo tự tánh riêng của nó. Thì cái này cũng như mình nói là biết về tổng tướng, biết về biệt tướng thì quý vị cũng học rồi. Biết chung những thứ trên là thế nào, là tác ý nhận thức, tức là dùng cái ý, cái thức, trong đó là ý thức là phần chánh. Các thứ trên chung lại, tức là thấy được các tướng, tổng tướng của các pháp, thấy một tướng chung của các pháp. Tất cả những sự trên đây tổng lược nhất trí thì gọi là biết về pháp. Khi mà thấy được tất cả những sự trên đây đó đúng như thật á, ta thì gọi là biết về pháp. Thành ra khi mà nói cái biết về pháp này đó, nó gồm có cả biết được các pháp hữu vi và vô vi. Về pháp hữu vi và vô vi đó thì nó có phần tiền nhiễm và phần tịnh trong đó. Biết về thế tục đế và thắng nghĩa đế. Vì thế nghiệp tục đế có nghĩa là biệt tướng, thắng nghĩa đế đây nó là tổng tướng. Còn cái vấn đề mà danh cú và văn, nó chỉ là một cái cách để cấu tạo thành cái ngữ ngôn, các văn tự, để cho mình nhờ đó mà mình biết được các tự tánh của các pháp nhiễm tịnh là tổng tướng biệt tướng mà thôi. Nhờ biết được một cách nhất trí, tức là trong này nó nói nhất trí, tức là biết được một cách rõ ràng minh bạch, nó không còn cái gì mà sai lầm được nữa về các pháp nữa, thì gọi là biết về pháp. Và biết về pháp như vậy thì gọi là Bồ Tát biết pháp. Thành ra thường thường mấy ông tổ mà ông theo cái này nè, ông giảng kinh, thường thường ra giảng kinh là ông giảng từ chữ trước, ông giảng từ danh từ trước, rồi xong rồi là giảng từ đoạn văn, rồi trong cái đoạn văn đó mới là cắt ra cái từ chữ này nó có nghĩa là gì, chữ kia có nghĩa là gì, những đoạn này mới gộp hợp lại có nghĩa là gì, rồi xong rồi ông nói là vậy theo, nhưng mà theo cái vấn đề này mà biết riêng về ý nghĩa của cái này nó là sao, rồi biết theo cái ý nghĩa mà đại thừa, ý nghĩa tổng quát nó là sao, thì nghĩa là mấy ông tổ phân tích ra như vậy đó. Có gì sao lại coi xong cái chú giải mấy ông tổ kim sớ cho bỏ thì cũng tổ sẽ chú giải như vậy để chi vậy, cho cái gì mà học qua cái pháp nào thì biết rõ ràng về pháp, một cái pháp như vậy. Thiện nam tử, các vị bồ tát ấy do 10 sự sau đây mà biết về nghĩa. Bây giờ nói là biết về nghĩa thì bây giờ phải biết 10 cái loại như thế này, biết 10 cái nghĩa trong này thì gọi là biết về nghĩa. À, biết về pháp tức là thấy được cái văn tự cứu thân, mà nhờ đó biết được đó là thuộc về tự tánh, về nhiễm, về tịnh, hoặc là tổng tướng và biệt tướng. Còn cái này là biết về nghĩa, tức là một về biết về tánh tận hữu. Tận hữu tức là nó cũng kiểu nó gọi là tận sở hữu tánh. Hai là biết tánh như hữu, trong kia nó gọi là như sở hữu tánh. Ba là biết nghĩa năng thủ, nó nghĩa là năng thủ nghĩa. Bốn là biết nghĩa sở thủ, tức là sở thủ nghĩa. Năm là biết nghĩa dựng lên, tức là hiến lập nghĩa. Sáu là biết nghĩa hưởng dụng, thọ, tức là thọ dụng nghĩa. Bảy là biết nghĩa đảo ngược, trong này nó gọi là điên đảo nghĩa. Tám tức là biết nghĩa không đảo ngược, tức là vô đảo nghĩa. Chín là biết nghĩa tạp nhiễm, tức là tạp nhiễm nghĩa. Mười là biết nghĩa thanh tịnh, tức là thanh tịnh nghĩa. Bây giờ muốn biết một cái nghĩa, biết các pháp mà biết nghĩa đó, thì phải biết rõ được 10 cái nghĩa này. Bây giờ mới là giải thích ra 10 cái loại nghĩa này cho mình. Từ nghĩa 1 thì cái nói là tận sở hữu tánh là sao? Một thì tánh tận hữu, hay là tận sở hữu tánh, tận sở hữu tánh học rồi phải không? Thì nhớ học rồi, giảng rồi mà. Tận sở hữu tánh là biên cương của tất cả chủng loại các pháp tạp nhiễm, các pháp nhiễm tịnh, này mới gì học rồi. Thành ra tận sở hữu tánh á, tức là thường thường là thuộc về ba chỗ, tức là một cái pháp nào mà nhờ cái pháp đó mọi người biết rõ hết, cùng tột hết tất cả các pháp, thì trong cái điển nó nói là nếu mà tận sở hữu tánh á, trong cái điển nó nói là có ba cái thôi, tức là hoặc là ngũ quẩn nó nhiếp hết tất cả các pháp. Nhờ cái ngũ quẩn mà mấy vị biết tận sở hữu hết tất cả các pháp, chẳng hạn như sắc pháp thì quý vị biết hết sắc pháp, thọ tưởng hành thức quý vị biết hết tâm pháp, nên nó gọi là nhờ cái đó quý vị gọi là tận sở hữu.
tới cái gì, những gì có trong thế gian gì bây giờ biết hết, là nhờ cái chẳng hạn như ngũ uẩn, mà nó gọi uẩn, nó gọi là tận sở hữu tánh, tức là biết hết tất cả các biên tế, tới là cùng tột tất cả chủng loại của các pháp nhiễm tịnh. Trong cái tận sở hữu này nó có nhiễm pháp và nó có tịnh pháp, thành ra tận sở hữu này nó gồm như là cái gồm pháp vô vi và hữu vi. Chẳng hạn như bây giờ mình học ra bách pháp minh môn luận, tất cả minh luận là 100 pháp gì thức, thì nó gọi là tận sở hữu tánh. 100 pháp này nó nhiếp tất cả các pháp, chẳng hạn như nó gọi là nhất thiết pháp, thường nhìn từ nó gọi nhất thiết pháp, nó thuộc về tận sở hữu tánh. Thì hoặc là 12 xứ, đó là lục căn lục trần, nó nhiếp tất cả các pháp thì nó gọi là tận sở hữu. Thành ra hữu vi vô vi đó thì 12 xứ lục trần, hay là cuối cùng hoặc là mình nói là nếu 12 xứ lục trần cộng với căn trần thức còn 6 thức nữa thì nó gọi là 18 giới. Thì 18 giới này cũng là tận sở hữu tánh. Vì 18 giới này quý vị có thể biết được tận cùng tất cả các pháp mà có được sở hữu, tức là có được. Thì cái gì mà nhờ đó quý vị biết tận cùng tất cả các pháp mà có được đó thì nó gọi là tận sở hữu tánh. Thì tụ chung lại là thuộc về ngũ uẩn, 12 xứ và thập bát giới thì được gọi là tận sở hữu tánh. Tận sở hữu tánh là biết biên cương tất cả chủng loại của các pháp nhiễm tịnh, tức là biết cùng tột đó chủng loại tất cả, biết cùng tột mà biết tất cả các loại pháp nhiễm tịnh, thì cùng tột đó thì gọi là tánh tận hữu, tức là biết đến tận cùng. Trong này nó nói tức là 5 số về uẩn, tức là ngũ uẩn, 6 số về nội xứ, tức là lục căn, 6 số về ngoại xứ, tức là lục trần, những pháp số đại loại như vậy. Rồi quý vị biết tận cùng đó thì nó gọi là tận hữu tánh. Thật ra quý vị trước khi quý vị muốn biết được cái như sao, quý vị muốn biết gì nghĩa đó, quý vị phải biết được như vậy để quý vị. Chứ mình nếu vậy mà chẳng hạn như biết một cái pháp thôi mà nó không quy vô lục căn lục xứ lục trần á, nó thành ra gọi là không biết, không phải là biết cái tánh tận hữu được, tại vì chỉ có lục căn lục trần nó diễn tả hết muôn sự biến hóa của các pháp. Còn nếu mình lấy một pháp chia trẻ ra nên mình phân tích như biết, chẳng hạn như biết học kỹ thuật bây giờ lấy một cái pháp nào chẳng hạn như ra, chẳng hạn như là một oxy hydro gì ra phân tích tận cùng cái đó thì cầu biết tới tận cùng biên tới nó đi nữa thì cũng không biết là tận sở hữu tánh được các pháp. Theo quan niệm của kinh điển này như vậy đó, kinh điển này tận sở hữu các pháp là cái gì, biết qua cái hình thức là biết nhiều thì ngũ uẩn, tận cùng về ngũ uẩn, tận cùng về 12 xứ, tận cùng về thập bát giới, về pháp số đại loại như vậy, tức là cái gì biết tận cùng tất cả các pháp, tính tận hữu các pháp, vì mười cái này nó nhiếp tất cả các pháp. Nếu vậy biết được cái này thì vậy biết được tận cùng tất cả các pháp. Bây giờ cái như sở hữu pháp, tức là biết được cái các pháp ở thế gian, cái chân như của các pháp thế gian, như sở hữu tánh của các pháp, tức là cái chân như của các pháp vốn có ở thế gian, nó gọi là như sở hữu tánh của các pháp, là chân như nơi các pháp nhiễm tịnh. Bây giờ các pháp nhiễm tịnh nó có cái chân như, bây giờ mình biết được cái chân như tánh của các pháp nhiễm tịnh. Cái kia tận sở hữu tánh đó là mình biết riêng về pháp nhiễm tịnh, tức là mình biết về biệt. Còn cái này là biết về tổng. Chân như ấy gọi là tánh như hữu, tức là như sở hữu tánh á, như sở hữu tánh, tức là tất cả những cái vật các pháp có trên thế gian nó gọi là sở hữu. Thì bây giờ nó có cái tánh chân như, mình biết được cái tánh chân như ấy thì nó gọi là biết được cái như sở hữu tánh của các pháp. Thì như sở hữu tánh của các pháp á, trong này nó nói là tất cả chân như trong pháp nhiễm tịnh. Thì thường thường á là nếu theo đại thừa thì nó có một vị chân như thôi, một vị chân như thôi, mà đối với vị chân như này nó bình đẳng gọi là pháp tánh, nó gọi là chân như bình đẳng pháp tánh, hay là nó gọi là pháp tánh, tại vì mỗi pháp nó có mỗi tánh riêng, thành ra mỗi pháp có tánh riêng thì nó gọi là pháp tự tánh. Còn này là pháp tánh, tức là cái tánh chung của tất cả các pháp, thì cái tánh chung của pháp nó có một vị gọi thôi, gọi là vị chân như. Mình biết được cái chân như sở hữu tánh á, thì mình gọi là biết được là như sở hữu tánh. Đó là theo đại thừa. Theo nguyên thủy á, thì nói rằng là tứ đế và 16 hành tướng của là chân như. 16 hành tướng của tứ đế đó là chân như. Và hoặc là vô thường, khổ não, vô ngã và niết bàn tuyệt tịnh á. Cái đó nó gọi là tứ pháp ấn. Tứ pháp ấn là tam pháp ấn. Tam pháp ấn là bỏ cái niết bàn tuyệt tịnh đi, tam pháp ấn là gì? Nói nghe coi. Tam pháp ấn của nguyên thủy á, mỗi lần nó đọc kinh á, nó phải lấy mấy cái này để ấn chứng cái kinh điển đó là đúng là ý nghĩa của kinh nguyên thủy, nên gọi là pháp ấn, dùng để ấn chứng cái kinh này Phật nói. ở ngoài nó nói tứ pháp ấn, thì mình giờ nói tam pháp ấn thôi, thêm cái niết bàn được tịnh nữa thành tứ. À, tam pháp ấn là gì? Không có đại thừa. Nó nói pháp nguyên thủy mà. Kinh tam pháp ấn thì hành dịch qua không có đầu à. Các hành là vô thường, các hành là khổ, các hành là vô ngã, nó là tam pháp ấn, rồi niết bàn được tịnh. Cái đó mà bây giờ không hiểu á, là bây giờ không hiểu kinh nguyên thủy đó nha. Kinh nguyên thủy cái gì cũng nói cái này hết trơn á. Nhưng khi kinh nguyên thủy mà cái gì mà nói mà lo ra cái này ngoài cái này là không phải là kinh nguyên thủy nữa. Thành ra nó không chấp nhận là cái dự là nếu bàn cái cõi kinh cực lạc, cái kinh A-di-đà. À, tại vì nó lọt ra ngoài pháp ấn của nó. Kinh A-di-đà nói là khổ, nói là kinh nào nó lạc, nó không có chuyện đó. Nó phải dùng tứ pháp ấn, dùng cái này để ấn chứng là tất cả các pháp là đúng vào trong pháp ấn này thì là kinh. Còn không phải đúng trong pháp ấn này mà chiếu soi vô thì nó không phải là kinh, nó thẳng như vậy. Cái này là cái căn bản lắm á, là bởi vì không biết nữa là tôi không là cái gì là pháp học yếu lắm á. Cái thực sự ra những Phật tử cơ bản là thường thường không biết cái này hết rồi á. Tại vì mà dùng pháp này cái gì mà ấn minh chứng minh cái pháp đó là Phật nói cái gì đó, thì cái nguyên thủy nó có bốn cái, nó gọi là tam pháp ấn. Đó là chư hành vô thường, chư hành vô ngã, đó là chư hành khổ, niết bàn thực tỉnh, gọi là nó nếu bạn thêm nếu bạn được tỉnh đó là tứ pháp ấn. Thành ra từ cái tam pháp ấn này đó mà kinh đại thừa không được chấp nhận. Chẳng hạn như nói là cái khổ vô thường không có, khổ cũng không có, vô ngã cũng không có, các pháp bản chất là không, do đó không thể chấp nhận. Cái này nó phải ít nhất phải có vô ngã chứ không có vô không có vô ngã. Vì nó các pháp là không, tức là vô thường cũng không có, các khổ cũng không có, giả lập, niết bàn thì cũng không có, giả lập, thì đương nhiên là nguyên thủy nó không chấp nhận được. Có nhiều lý do mà nguyên thủy nó không chấp nhận kinh điển đại thừa lắm. Ngày qua tới kinh niết bàn nói là thường lạc ngã tịnh thì nó là chống cái vô thường rồi, chống là cái khổ rồi, chống là cái vô ngã rồi, thành ra nó không có thể chấp nhận. Thì mấy cái này nó gọi là chân như của vậy kia. Còn bên nguyên bên đại thừa nó cũng có tam pháp ấn nữa. Tam pháp ấn đó là gì? Nó sinh sản đó là cái lý của chân như, cái tổng tướng của các pháp. Ấn nó dùng cái này để ấn chứng kinh điển này là kinh điển đại thừa, hay là kinh điển nào mà nói ngoài tinh thần này là cũng đúng. Đó là không vô tướng vô tác, hay là không vô tướng vô nguyện, tức là gọi là tam giải thoát môn hay là tam pháp ấn. Thành ra đối với cái này nó là vô tướng, thành ra nó nói là không vô tác. Nương nhờ vào những cái pháp như vậy mà liễu tri được, liễu được cảnh sở tri. Phải nương nhờ vào những cái pháp này mà mình thấy được cái chân như á, hay nó gọi là liễu được cái cảnh sở tri, thì gọi là như sở hữu tánh. Theo cái quan niệm như sở tánh là vậy, chứ không phải chỉ riêng chân như mới là như sở hữu tánh mà thôi. Vì lý do là có một số pháp nó gọi chẳng hạn như là tứ đế, hay là tam giải thoát môn, hay là tứ pháp ấn, hay là 16 hành tướng, thì mình nương vào những cái pháp như vậy. Cái pháp này nó thuộc về tịnh pháp, nó chưa như phải như sở tánh, nhưng mà mình nương nhờ cái đó mà mình nhờ vậy mà mình ngộ nhập được, thấy được cái chân như, nên cái này nó cũng gọi là như sở hữu tánh nữa, chứ không phải như quan niệm của đại thừa là chân như không, chân như không mới là như sở hữu tánh. Mà cái này đó, cái này nó có một số pháp, đây là theo quan niệm của nguyên thủy, nó nói là nếu mình nương vào cái pháp nào đó mà mình đạt được cái giải thoát, theo người gọi là đạt được chân như á, thì cái đó nó gọi là như sở hữu tánh. Còn đó là cái quan niệm chung của nguyên thủy, nhưng mà bên đại thừa thì nó không chịu. Ngoài đại thừa nó nói là chẳng hạn tứ thánh đế này kia rồi đó, nói tứ thánh đế nó chỉ thuộc về tận sở hữu tánh thôi, vì nói tứ thánh đế là nó là để nhiếp các chư pháp nhiễm tịnh thôi, chứ nó không có không phải nó không phải là chân như. Nên tứ thánh đế nó vẫn là cái đó là mỗi cái người mà họ giải thích khác nhau thôi, nhưng mà thực sự cái giải thích đó, một cái lấy nhân một cái lấy quả mà nói, thành ra nó cũng giống nhau. Chẳng hạn như lấy nhân mà nói là nó nói là tứ thánh đế, tinh thánh đế là không phải là chân như, nhưng mà bên nguyên thủy nói là nhưng mà nhân cái này vì thấy chân như nên nó cũng gọi là như sở hữu tánh đó, thì nó lấy nhân nó nói thì cũng không sai. Đại thừa không chấp nhận, tức là chỉ thân lấy cái quả thôi, lấy quả chân như nói chuyện thôi. Thành ra là theo đại thừa đó là như sở hữu tánh á, như sở hữu tánh á là cái cảnh sở duyên đó là chân như, chứ không phải là cái nhân của cái pháp mà sanh ra chân như. Mà bây giờ là cái mình mà mình lấy cái đó mình là chân như á, mà mình quán tưởng á, thì nó gọi là như sở hữu tánh. Còn cái pháp bản chất nó là pháp, nó chưa là chân như, khi nào cái nó thành quả rồi nó mới thành là chân như. nó nói một cái pháp nó gọi là chân như á, thì nó có bốn cái đặc tánh, nó nói là đầy đủ cái đạo lý nằm trong trọng. Hai, nó gọi là thứ hai là nó có đầy đủ các đạo lý về các pháp quán đối đãi trong trọng. Thứ ba là nó có đầy đủ cái tác dụng ở trong trọng. Thứ tư nó là đầy đủ sự chứng thành, tức là có cái đầy đủ cái sự chứng thành cái chân lý trong trọng. Nó nói là một cái chân như thì phải đầy đủ đạo lý, thì đầy đạo lý nó có bốn phần. Nó gọi là phải là trong cái đạo lý nó có đầy đủ các pháp nghĩa là đối đãi quán tưởng trọng, tức là có thể trừ được tất cả các pháp khác, giải quyết được các pháp khác. Thứ ba là có đầy đủ tác dụng trọng. Thứ ba là đạo lý này có mang được sự chứng thành cho hành giả. Thứ tư này là đạo lý này hiển dương được cái pháp bản chất từ đó với giờ và như vậy. Thì do đủ bốn cái đạo lý này thì mới gọi là chân như. Thành ra cái pháp chân như nó phải có những cái tác dụng như là đưa cho mình tới giải thoát, nó phải có cái sự chứng thành, đó là đưa mình tới đạo quả. Nó là cái pháp, nó có những cái pháp tu tập, nó gọi là có cách gọi là quán tưởng và có cách là đối trừ. Quán tưởng là tu tập, đối trừ là đối trừ tất cả những cái nghiệp phiền não, nghiệp hoặc phiền não. Thứ tư là cái pháp này nó tương ưng với pháp tánh, tức là nó gọi là pháp nhĩ, giống như là pháp nhĩ á, thì nó gọi là gì, đầy đủ như vậy, nó gọi là đầy đủ đạo lý tánh của một cái chân như. Chứ phải tăng như là cái pháp không có tác dụng mà nha, nó có tác dụng đó, nó có sự chứng thành quả vị luôn, và nó đúng chân lý luôn. Và thứ tư cái đầu tiên của nó là nó có đầy đủ các pháp vừa tu tập và để đối đãi luôn. Thì một cái mà nó có bốn cái đạo lý tánh như vậy đó thì nó gọi là chân như tánh.